Còn vào cái thời đời Tống thì cũng có thiền sư Đại Huệ, đó là một cái vị thiền sư mà coi như là nổi tiếng trong cái vòng Lâm Tế đó. À, ngài cũng từng ngài bảo đây là những cái kinh nghiệm của các ngài đó, mình học qua để rút kinh nghiệm và đánh thức mình. Ngài thiền sư Đại Huệ ngài bảo rằng: như tôi lúc mà chưa ngủ á, thì điều Phật ngợi khen thì tôi y theo đó mà làm, thấy không? Điều Phật quở trách thì tôi chẳng có dám trái phạm, tức là lúc mà chưa ngủ đó, không chưa ngủ thì nhớ là Phật dạy thì y theo làm, còn những điều Phật mà trách đó, thì không có dám phạm. Trước kia y chỉ nơi thầy thì tự thực hiện công phu được chút sở đắc, thì lúc tỉnh thức á, đều được thọ dụng, xong đến lúc lên giường mơ màng nửa thức nửa ngủ thì làm chủ tể không được, mộng thấy được vàng bạc thì trong mộng á, mừng rỡ vô hạn, thấy không? Còn mộng thấy bị người dùng dao gậy bức hiếp và các cảnh giới dữ dằn thì trong mộng sợ hãi kinh hoàng. Tôi tự nghĩ thân này hãy còn, chỉ có ngủ mà làm chủ không được, thì huống là khi đất nước gió lửa phân tán, các thứ khổ bừng dậy, làm sao chẳng bị lôi kéo. Nghĩ đến đây mới bắt đầu lo lắng. Họ nghĩ tới đó đó mới bắt đầu lo lắng. Còn mình bây giờ nghĩ tới đó có lo hay không? Tức là ngài nói rằng lúc mà chưa ngủ á, tức là lúc còn thức á, thì những điều Phật khen ngợi thì biết theo đó mà làm, còn những điều Phật quở trách á, thì cũng biết theo đó mà tránh, không cho phạm. Thì lúc mà thức á, thì còn làm được, nhưng mà khi ngủ rồi thì thôi quên hết, đó là không làm chủ được. Còn lúc thức á, thì những cái điều sở đắc, thấy không? Tức là những điều mà đã nhận được đó, đã sáng tỏ được đó ở nơi vị thầy đó, thì thọ dụng được, tức là dùng được, thấy không? Nhưng mà đến lúc lên giường mơ màng nửa thức nửa ngủ á, thì thôi hết làm chủ. À, cho nên tức là lúc còn thức á, thì còn tỉnh. À, đây ngài mới thí dụ nè. À, khi lúc đó đó lên giường mà mơ mơ màng màng đó, thì nếu mà mộng thấy được vàng bạc thì sao? Ở trong mộng mà thấy được vàng bạc thì mừng, phải không? Thấy vui mừng. À, vui mừng đó tức là tham, phải không? Tức là tham đó, cái tâm tham nó sống dậy. À, còn mộng thấy bị người dùng dao gậy bức hiếp hay là những cái cảnh giới mà nó dữ đó, thì trong mộng sợ hãi kinh hoàng, thì đó là hết làm chủ, phải không? À, thấy vàng ngọc đó thì mừng mừng muốn lấy, à đó là cái tâm tham nó cũng còn trong đó. À, còn thấy những cảnh dữ thì sợ, đó là mất cái quyền tự chủ. À, cho nên còn tỉnh thì còn tự chủ được, nhưng mà khi mộng rồi là hết tự chủ. À, mình phải cố gắng, không phải rèn, không phải quân tập cho mà để cho khi thức cũng làm chủ mà khi ngủ cũng làm chủ. Cho nên mới nói là thức ngủ như nhau á, tức là khi mà còn thức á thì thấy vàng bạc coi như là đất đá lơ qua không có chú ý gì hết, thì khi ngủ cũng vậy. Khi ngủ thì giờ trong giấc mơ mà thấy ai đem vàng bạc đó đến mà tặng cho hay là bỏ ở trong chùa đó, thì mình cũng thấy làm ngơ, cũng giống như coi đất đá gì hết á, thì đó mới biết là công phu của mình khá, có làm chủ được trong lúc mộng. Tức là lúc thức làm chủ được, lúc mộng cũng làm chủ được đó. Còn bây giờ lúc thức làm chủ được, lúc mộng mà thấy như vậy là mừng rỡ đó, là chưa làm chủ được. Đó, mà chưa làm chủ được thì khi chết thì làm sao làm chủ? Chết thì nó cũng giống vậy. À, chết là những cái cảnh mà nó theo nghiệp của mình đó, nó hiện ra là không làm chủ được, theo nó mừng rỡ là nó dẫn mình đi bậy. Đó, cho nên đây là phải nhớ. Cho nên ở đây ngài mới mới tự nghĩ nè, ngài nói lúc đó thì ngài mới tự nghĩ cái thân này hãy còn sống đây đó, mà chỉ có lúc ngủ thôi mà làm chủ không được, huống nữa là khi mà đất nước gió lửa nó phân tán, tức là lúc mà sắp chết đó, lúc chết rồi đó, thì nó đất nước gió lửa nó phân tán rồi thì các thứ khổ đó, nó đua nhau nó tới, lúc đó làm sao mà làm chủ được. À, thì khi nghĩ đến đây đó mới bắt đầu lo lắng đó. Mình bây giờ đó nghĩ xét coi vậy là có lo chưa đó, có yên tâm để mà ngủ nghỉ cho nhiều hay không. À, phải nhớ. Cho nên ngài Đại Huệ ngài, ngài nhắc cái điều này là những điều rất là thiết tha. Cho nên ở đây là Phật dạy là phải luôn luôn nghĩ nhớ cái vô thường đó, nó thiêu đốt cả thế gian, phải sớm lo cầu tự độ. Chứ còn những cái thứ mà gọi là cái giặc phiền não đó, nó luôn luôn nó rình rập, nó giết người đó, còn hơn là quan gia nữa, thì đâu có thể mà gọi là yên tâm mà ngủ nghỉ, không mà không có thức tỉnh. Trong kinh gọi là kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên đó, trong đó có một bài kệ, bài kệ nói rằng ban ngày hay ban đêm, hoặc đi hay dừng ở, như sông lớn chảy mạnh, mỗi niệm không ngừng nghỉ. Không, nghĩa là đêm hay ngày đó, đi hay là dừng gì đó, thì cũng giống như là sông lớn nó chảy mạnh, là nước nó cứ đua đùa đùa tới tới thôi. Mỗi niệm không ngừng nghỉ, tức là cái vô thường đó nó luôn luôn nó đuổi 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 tới không có dừng. Ngủ nghỉ qua một đêm, thọ mạng giảm bớt theo, giống như cá cạn nước, nào có vui sướng gì. Không, cho nên cái bài kệ mà mỗi chiều đọc đó là đã lấy từ trong kinh đó, đây đó là giống như cá cạn nước nè, hoặc là như là sông nước chảy đó, thì về ngủ qua một đêm đó là thọ mạng mình nó giảm bớt theo một đêm rồi. Ha, tức là qua ngủ qua đêm thức dậy rồi là mình cái thọ mạng đó là rút ngắn bớt dần rồi, thì phải luôn luôn nhớ vậy đó, thì nó không có buông lung. Chứ còn cứ nghĩ rằng mình cứ sống khỏe đó thì nó dễ sanh tâm buông lung. Cho nên mỗi khi mà tâm nó buông lung, ngủ nghỉ ha, hoặc là giải đãi, thì phải nhớ đến những cái điều này ha. Coi như là bây giờ đây mình đã sáng thức dậy đó, là phải luôn nhớ, như vậy là mình đã giảm bớt hết một phần tuổi thọ rồi đó. Vậy là phải làm sao, chứ không phải là sáng thức dậy rồi cái thì cũng theo những cái tình mê đó, rồi nghĩa là tham đắm mà theo cái thói quen, cái tật cũ. Ở đây đó ngài nói rằng cái giặc ngủ đó, nó là luôn luôn đó, giống như là giặc phiền não nó cứ rình nó giết người. Còn con rắn độc mà phiền não đó thì nó ngủ ở trong tâm của mình, cũng giống như là cái con rắn hổ mang mà nó ngủ ở trong phòng của mình đó. Thì bây giờ người mà khéo biết tu không, là phải khéo dùng cái móc sắt trì giới đó để mà ngăn dẹp nó, chứ không có theo, tức là không có thuận theo, không có chiều theo nó mà phải dẹp. Khi mà con rắn ngủ á, nó ra rồi đó thì mới có thể ngủ yên, còn nó mà chưa ra mà cứ ngủ thì sao? Ở đây người nói là người không biết hổ thẹn, tức là con rắn ngủ nó chưa ra khỏi tâm mình mà bây giờ cứ lo ngủ, thì đó là người không biết hổ thẹn. Mà người không biết hổ thẹn á, thì Phật nói rất là đau. Người mà coi tu không mà không biết hổ thẹn thì ngài nói giống như cầm thú, đó là nó mạnh đó. Cho nên ở đây nó là cái hổ thẹn đó giống như là y phục mặc trên người, mà trong các thứ đồ mặc để mà trang nghiêm đó thì nó là cái đồ mặc tốt nhất đó, không có nó thì hay ngăn dẹp được những điều phi pháp, bởi vì có hổ thẹn thì mới có biết, nghĩa là chừa những cái điều quấy, điều sai. Tức là mình làm điều quấy, điều sai đó thì mình có hổ thẹn thì mới mới chừa. Thí dụ nên ngủ, ngủ thì mình thấy ngủ đó là cái điều mà, nghĩa là rất là đáng hổ thẹn, cho nên mình thấy trong lòng nó hổ thẹn cho nên mới cố trừ. Còn nếu mà không có hổ thẹn thì thôi kệ, tới đâu hay tới đó, có khi chiều theo nó nữa. Cho nên không, người không hổ thẹn đó là mất các cái pháp lành đó, mà để sanh trưởng các cái pháp ác. Cho nên ở đây là ngài dạy là tỳ kheo, thế nên tỳ kheo là phải thường có lòng hổ thẹn, chớ có được tạm bỏ, tạm rời. Nếu mà rời bỏ cái lòng hổ thẹn đó thì mất hết các công đức. Người mà có hổ thẹn đó thì tức là có các pháp lành, còn người mà không hổ thẹn đó thì cùng các loài cầm thú không khác gì. Phải nhớ, người mà không hổ thẹn là cùng các loài cầm thú không khác gì. Phật nói rất mạnh, coi như đánh một đòn rất đau để cho tỉnh. Bởi vì không hổ thẹn thì điều ác gì cũng có thể làm được hết. Mình đâu có hổ thẹn gì đâu sợ. Vậy cho nên phải biết hổ thẹn để mà vươn lên.